Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 27 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề Đẹp thay hình ảnh và tâm tình bà mẹ công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài phục vụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ Bảy 29 tháng 6 tới đây, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, được vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng con chiên được vị mục tử vác trên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền của vị tổng giám mục trong giáo tỉnh và sự hiệp thông của ngài với Đức Thánh Cha. Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế, sẽ nhận dây này tại giáo phận của ngài. 34 vị tổng giám mục sẽ nhận dây pallium từ tay Đức Thánh Cha thuộc 21 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ và 3 vị người Italia.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban tòa thánh tham chiếu về viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để làm cho cơ quan này phù hợp hơn với sứ mạng của giáo hội hoàn vũ và tòa thánh. Quyết định này được quy định trong thủ bút của Đức Thánh Cha ngày 24 tháng 6 vừa qua. Theo đó, Ủy ban Tòa Thánh có mục đích thu thập các thông tin về diễn tiến hoạt động của Viện Giáo vụ và trình bày kết quả lên Đức Thánh Cha. Trong khi Ủy ban này tiến hành, Viện Giáo vụ tiếp tục hoạt động chiếu theo thủ bút năm 1990 của Đức John Paul II. Ủy ban Tòa Thánh gồm 5 người và do Đức Hồng Y Raffaele Farina, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, làm chủ tịch. Ngoài ra có Đức Hồng Y Toron, Đức Cha Arietta Ochoa, Đức ông Peter Brian Wells, phó phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh làm thư ký và bà giáo sư Mary Ann Glendon là thành viên. Ủy ban đã bắt đầu tiến hành công việc trong những ngày này.
Bruxelles. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, chào mừng đường hướng chỉ đạo của Liên hiệp Âu Châu về việc thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hoặc sắc tín. Những đường hướng này sẽ được Hội đồng các Ngoại trưởng của Liên hiệp thông qua hôm 25 tháng 6 vừa qua. Trong thông cáo công bố cùng ngày, các giám mục thuộc Ủy ban COMECE nhận định rằng văn kiện mới thực sự là một dụng cụ pháp lý để bảo vệ mọi tín hữu và các cộng đồng tôn giáo. Điều cấp thiết hiện nay là hành động và thiết lập những cơ cấu hữu hiệu hơn, vì những vi phạm tự do tôn giáo do một số chính phủ và tổ chức không chính quyền gây ra đang gia tăng tại nhiều nước trên thế giới. Cách đây 3 năm, tổ chức COMECE đã công bố một tố giác thư về tự do tôn giáo chứa đựng 11 đề nghị. Cho đến nay, các giáo hội vẫn luôn hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại những vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, và đề nghị những ý kiến và nghiên cứu chuyên môn của mình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tổ chức COMECE cũng nhận xét rằng, các đường hướng mới cho các chính phủ Liên hiệp Âu Châu đề ra vẫn còn khá tổng quát, một số vấn đề cần được xác định rõ hơn. Các giám mục đề nghị tăng cường chiều kích cộng đồng của tự do tôn giáo. Các tổ chức Âu Châu cần phải đảm bảo một sự giải thích quyền tự do căn bản này. Tự do tôn giáo không chỉ là chiều kích cá nhân mà thôi, nhưng cũng bao hàm một chiều kích xã hội và cơ chế. Điểm thứ hai, các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhấn mạnh là cần nhìn nhận trọn vẹn quyền của các cha mẹ giáo dục con cái theo sắc tín của họ, phù hợp với công pháp quốc tế. Sau cùng, cần phát triển một lối tiếp cận quân bình hơn về nguyên tắc không kỳ thị, đặc biệt là chú ý đến ảnh hưởng mà việc áp dụng nguyên tắc này có thể gây ra cho tự do tôn giáo. Các giám mục muốn nói đến hiện tượng một vài nước, chính quyền nhấn mạnh đến luật chống kỳ thị người đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời lại bó buộc các tổ chức tôn giáo phải giúp những người đồng tính luyến ái nhận con nuôi, như đang xảy ra tại Anh Quốc.
Medjugorje, Hơn 100.000 tín hữu đã đến hành hương trong những ngày qua tại Medjugorje nhân dịp kỷ niệm 32 năm những sự kiện gọi là Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croat. Medjugorje, quen gọi là Meizu, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, là một làng có giáo xứ do các cha dòng Francisco coi sóc. 6 thiếu niên xác quyết mình đã được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Tuy nhiên, cho đến nay, giáo quyền chưa công nhận tính chất siêu nhiên của những sự kiện này, và năm 2010, Tòa Thánh đã thành lập Ủy ban Điều tra Đặc biệt do Đức Hồng Y. Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, làm chủ tịch. Tuy không cho phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức, nhưng giáo quyền vẫn quan tâm đến việc mục vụ cho các tín hữu lui tới Meizu. Ngày nay, các thiếu niên đã thấy Đức Mẹ, đã trở thành người lớn và có gia đình, nhưng một vài người vẫn quả quyết được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày. Các tín hữu tề tựu về Meizu trong những ngày qua, đông nhất từ Bosnia, Croat, rồi từ Italia, Áo, Slovak, Tiệp và cả những nước xa xăm như Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản.
Augsburg, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chống lại đòi hỏi của một số tín hữu công giáo cấp tiến, yêu cầu triệu tập công đồng chung Vatican thứ ba. Tuyên bố với tờ Augsburg Toàn báo, số ra ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Müller nói, công đồng là một ơn của Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội chứ không phải là đối tượng của một đòi hỏi, và các tín hữu công giáo dấn thân không phải là những nhà ý thức hệ muốn lèo lái công đồng. Như thể đó là một cuộc trưng cầu ý dân về những vấn đề của đời và phục vụ cho chiến lược của mình. Ám chỉ tới trào lưu của nhiều người Đức đòi cải tổ giáo hội, Đức Tổng Giám mục Bộ trưởng Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, trong mọi thời đại đối với giáo hội, việc cải tổ luôn có tính chất thời sự. Cải tổ có nghĩa là hoán cải từ một tư tưởng trần tục và canh tân trong Chúa Kitô. Vì thế, cải tổ không có nghĩa là chiều theo hoặc thích ứng với những xu hướng làm băng hoại đức tin và luân lý. Đức Tổng Giám mục cũng cảnh giác về giá trị của những thống kê hay các cuộc thăm dò về tình trạng đức tin. Đức tin cần những chứng nhân bằng lời nói và việc làm. Sức mạnh thuyết phục của đức tin không tùy thuộc vào những con số thống kê theo đa số, nhưng lệ thuộc vào tình yêu lớn lao hơn của những người dám bước theo Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Müller nói rằng, giáo hội công giáo có nghĩa vụ giúp con người thấy rõ phẩm giá, không thể bị đánh mất như hình ảnh của Thiên Chúa, giúp con người nhận thức căn tính của mình trong tiếng gọi tiến đến, ơn cứu độ trong Chúa Kitô và sự sống đời đời. Đó là phương dược cho những bệnh nhân đang chịu đau khổ vì sự mệt mỏi, chán nản và không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời.
Munich. Trong năm 2012, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được ngân khoản kỷ lục 117 triệu Mỹ Kim để tài trợ các hoạt động của giáo hội ở nhiều nơi trên thế giới. Theo thông cáo công bố hôm 24 tháng 6 vừa qua tại thành phố Munich, Nam Đức, số tiền tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên góp được trong năm ngoái nhiều hơn 11 triệu 170.000 Mỹ Kim so với năm 2011 trước đó. Với ngân khoản quyên góp được, Tổ chức Bác Ái Quốc tế này tài trợ 5.000 dự án mục vụ tại 140 quốc gia. Phần lớn nhất trong ngân khoản, tức là 27,9%, được dành để tài trợ việc kiến thiết các nhà thờ, tu viện, trung tâm giáo xứ, trong khi đó 18,9% là tiền lễ và những đóng góp khác được dành để giúp các linh mục, tu sĩ nam nữ. Trong năm 2012, quốc gia được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ nhiều nhất là Ấn Độ với hơn 5 triệu Mỹ Kim, tiếp đến là Brazil và Ukraine, mỗi nước được gần 5 triệu Mỹ Kim. Có gần 3 triệu Mỹ Kim được dành để giúp giáo hội tại Cộng hòa Dân chủ Congo và gần 1 triệu rưỡi được dành cho giáo hội Công giáo Việt Nam.
Roma, Ủy ban Liên lạc giữa Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ lên án những gì đang xảy ra tại Syria. Những vụ giết nhiều người vô tội và kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cảnh đổ máu. Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban Liên lạc sau khóa họp tại Roma trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y. Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Giáo sư Hamish bin Ahmad Al-Rifai, Chủ tịch Diễn đàn Hồi giáo Quốc tế về Đối thoại, Chủ đề khóa học là các tín hữu đương đầu với trào lưu duy vật và tục hóa trong xã hội. Thông cáo chung nói đến những điểm mà các tham dự viên đồng ý trong khóa học, đó là Kitô giáo và Hồi giáo khẳng định tính chất bất khả phân ly và sự bổ túc cho nhau giữa lĩnh vực vật chất và tinh thần. Trách nhiệm của chúng ta trong tư cách tín hữu là dung hòa hai chiều kích ấy của cuộc sống. Điểm đồng ý thứ hai là nhiều người ngày nay đánh mất căn cội tinh thần và tôn giáo. Hiện tượng này làm suy yếu cả chiều kích nội tâm lẫn luân lý của cá nhân và xã hội. Thế giới ngày nay đang đối diện với nhiều loại khủng hoảng. Chúng tôi nhìn nhận trách nhiệm chung như người tin nơi Thiên Chúa phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người dễ bị tổn thương thời nay. Ủy ban sẽ nhóm khóa học tới đây tại Táp Quang bên Maroc và sẽ có một cuộc chuẩn bị trước đó. Phía Hồi giáo sẽ đảm nhận việc chuẩn bị này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là đền thờ tinh thần, mà chính Chúa Kitô là đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha. Xây dựng, trong đó có Chúa Thánh Thần ở, linh hoạt hướng dẫn và nâng đỡ, và chúng ta là các viên đá sống động. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển hình ảnh cuối cùng giúp minh giải mầu nhiệm của giáo hội, đó là hình ảnh giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa. Ngài nói, từ đền thờ khiến chúng ta nghĩ tới một danh thờ, một việc xây cất, một cách đặc biệt tâm trí của nhiều người trở về với lịch sử của dân Israel được kể trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tại Jerusalem, đền thờ của vua Salomon đã là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Bên trong đền thờ có hòm bia giao ước, dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa giữa dân người. Và trong hòm bia giao ước có các bản lề luật, có bánh manna và cây gậy của ông Aharon, một nhắc nhớ tới sự kiện Thiên Chúa đã luôn luôn ở trong lịch sử của dân người, đồng hành với họ trên con đường và hướng dẫn họ bước đi. Đền thờ nhắc nhớ lịch sử này. Tất cả chúng ta nữa, khi chúng ta đến đền thờ, chúng ta cũng phải nhớ tới lịch sử này, lịch sử của tôi, của mỗi người chúng ta, lịch sử của chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã gặp gỡ tôi, như Chúa Giê-xu đã đồng hành với tôi, như Thiên Chúa đã yêu thương tôi và chúc lành cho tôi. Đức Thánh Cha giải thích hình ảnh này như sau.
Ecco ciò che era prefigurato nell'antico tempio, è realizzato dalla potenza dello Spirito Santo adesso nella Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio, il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il Signore. La Chiesa è il Tempio in cui abita lo Spirito Santo, che la anima, la guida e la sorregge.
Đây, điều đã được hình dung trước trong đền thờ xưa kia đã được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là nơi người hiện diện, là nơi chúng ta có thể tìm thấy Chúa và gặp gỡ Chúa. Giáo hội là đền thờ trong đó có Chúa Thánh Thần ở, người là đấng linh hoạt, hướng dẫn và đỡ nâng giáo hội. Nếu chúng ta tự hỏi chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu, chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với người qua Chúa Kitô ở đâu, chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng trong cuộc sống của chúng ta ở đâu? Câu trả lời là, trong dân của Thiên Chúa, giữa chúng ta là giáo hội, giữa chúng ta, trong dân của Thiên Chúa và giáo hội, trong đó chúng ta gặp gỡ Chúa Thánh Thần, chúng ta gặp gỡ Chúa Cha.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đền thờ xưa kia đã do tay con người làm ra. Người ta muốn cho Thiên Chúa một ngôi nhà để có một dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Với sự nhập thể của con Thiên Chúa, lời tiên tri ngôn sứ Nathan nói với vua David được thành toàn. Không phải nhà vua, không phải chúng ta cho Thiên Chúa một ngôi nhà, nhưng chính Thiên Chúa xây nhà của người để đến ở giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong phần dẫn nhập phúc âm. Chúa Kitô là đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, và chính Chúa Kitô xây ngôi nhà tinh thần của người là giáo hội, được làm không phải bằng các viên đá vật chất, mà bằng các viên đá sống động là chúng ta. Thánh Tông đồ Phaolô nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng: anh em đã được xây trên nền tảng của các tông đồ và các ngôn sứ, có cùng đá tảng góc tường là chính Chúa Kitô Giêsu. Trong Người, toàn công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Điều này thật là đẹp. Chúng ta là các viên đá sống động trong ngôi nhà của Thiên Chúa, hiệp nhất một cách sâu đậm với Chúa Kitô, là đá tảng nâng đỡ và cũng là sự nâng đỡ giữa chúng ta với nhau, phải không? Và điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta là đền thờ, là giáo hội, nhưng chúng ta là giáo hội sống động, chúng ta là đền thờ sống động, và trong khi chúng ta hiệp nhất cùng nhau thì có Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lớn lên như là giáo hội. Chúng ta không cô đơn, chúng ta là dân của Thiên Chúa, và Đức Thánh Cha chỉ mọi người hiện diện và nói, đây là giáo hội, đây là dân của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần như sau.
E dello Spirito Santo con i suoi doni che disegna la varietà. Questo è importante. Che fa lo Spirito Santo fra noi? E disegna la varietà, che è la ricchezza nella Chiesa e unisce tutto in tutti, così da costruire un tempio spirituale in cui noi offriamo sacrifici materiali.
Và Chúa Thánh Thần với các ơn của Ngài chỉ định sự khác biệt, điều này thật quan trọng. Thế Chúa Thánh Thần làm gì giữa chúng ta? Người chỉ định sự khác biệt. Sự khác biệt là sự phong phú trong giáo hội và hiệp thông với tất cả và mọi người. Để xây dựng nên một ngôi đền tinh thần, trong đó chúng ta không dâng lên các lễ tế vật chất, mà dâng lên chính chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Giáo hội không phải là một giao thoa của sự vật và các lời lộc, mà là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đền thờ trong đó Thiên Chúa hoạt động, đền thờ trong đó với ơn bí tích rửa tội, mỗi một người trong chúng ta là viên đá sống động. Điều này nói với chúng ta rằng, không có ai là vô ích trong giáo hội cả. Nếu có người tình cờ nói với ai đó rằng, thôi về nhà đi, bạn là một người vô ích, điều này không thật đâu, không có ai là vô ích trong giáo hội cả. Tất cả chúng ta đều cần thiết để xây dựng đền thờ này. Không có ai là phụ thuộc cả. Ôi, tôi là một người quan trọng nhất trong giáo hội. Không, tất cả chúng ta đều bằng nhau trước mặt Thiên Chúa, tất cả. Tất cả chúng ta, nhưng mà một ai đó trong anh chị em có thể nói, nhưng mà xin Đức Thánh Cha nghe đây, Đức Thánh Cha đâu có ngang bằng với chúng con. Có chứ, tôi cũng là mọi người trong anh chị em thôi. Chúng ta tất cả đều bằng nhau, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau, không có ai là vô danh cả. Tất cả chúng ta làm thành và xây dựng giáo hội. Điều này cũng mời gọi chúng ta suy tư về sự kiện. Nếu thiếu viên đá cuộc sống Kitô của chúng ta, thì thiếu một cái gì đó cho vẻ đẹp của giáo hội. Và vài người cũng có thể nói, à, tôi với giáo hội là không, tôi không ăn nhập gì tới giáo hội cả. Nhưng mà nếu thiếu viên đá của đời bạn trong ngôi đền thờ xinh đẹp này, không ai có thể bỏ đi được, phải không? Tất cả chúng ta đều phải đem đến cho giáo hội cuộc sống, con tim, tình yêu, tư tưởng, công việc làm, tất cả cùng nhau. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nêu lên câu hỏi sau đây.
Come viviamo il nostro essere chiesa? Siamo pietre vive o siamo per così dire pietre stanche, annoiate, indifferenti? Ma avete visto voi che cosa brutta è un cristiano stanco, annoiato, indifferente? È brutto, è un cristiano così, no va. Cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano. Deve vivere questa bellezza.
Chúng ta sống sự kiện là giáo hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta có là các viên đá sống động hay chúng ta là các viên đá mỏi mệt, chán nản, thờ ơ? Mà anh chị em có thấy một Kitô hữu mệt mỏi, chán nản, thờ ơ là điều xấu xa không? Một Kitô hữu như thế thật là xấu, không được như vậy. Kitô hữu phải sinh động, tươi vui, phải là tín hữu Kitô. phải sống vẻ đẹp là thần dân của Thiên Chúa, là giáo hội. Vậy chúng ta có rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần để là thành phần tích cực trong các cộng đoàn của chúng ta hay không? Hay chúng ta khép kín trong chính mình và nói, tôi có biết bao nhiêu điều phải làm, đó không phải là nhiệm vụ của tôi làm điều này, điều nọ. Đừng khép kín trong chính mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Người, sức mạnh của Người để chúng ta có thể hiệp nhất một cách sâu xa với Chúa Kitô, là đá gốc, là cột trụ, là đá đỡ nâng cuộc sống chúng ta và toàn cuộc sống của giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện để được linh hoạt bởi thần khí của Người. Chúng ta hãy luôn là các viên đá sống động của giáo hội. Sau khi chào nhiều phái đoàn tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương Roma tươi vui và được nhiều ân ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Đức Thánh Cha cũng đã để ra gần một giờ đồng hồ để chào một số hồng y giám mục tham dự buổi tiếp kiến, cũng như các tín hữu đứng hai bên khán đài, các cặp vợ chồng mới cưới và đặc biệt là các người tàn tật ngồi trên xe lăn. Hôm qua có nhiều em bé khi được Đức Thánh Cha hôn cứ ôm chặt và không muốn rời cổ ngài nữa. Tín hữu tặng Đức Thánh Cha đủ thứ. Các em bé thì tặng hình chúng vẽ, cầu thủ các đội banh thì tặng Đức Thánh Cha áo của họ. Nhiều người đem các ảnh tượng, kể cả chén thánh, để xin Đức Thánh Cha làm phép. Ngài dừng lại, lắng nghe và nói chuyện lâu với một số người và không bao giờ tỏ ra vội vã. Đây là điểm đã thu hút tín hữu rất mạnh mẽ.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân tựa đề Đẹp thay hình ảnh và tâm tình bà mẹ công giáo.
Một ngày, chân phước Enrico Suso, dòng Đa Minh người Ý, gặp một phụ nữ cao niên trên một khúc đường ngoằn ngoèo và chật hẹp. Chân phước vội cố gắng đứng nép trong một góc và nhường lối cho phụ nữ đi qua. Người đàn bà vô cùng ngạc nhiên, với giọng cảm động bà nói, làm thế nào mà ngài vừa là linh mục vừa là tu sĩ lại cư xử như vậy đối với con, một phụ nữ vừa nghèo nàn vừa dốt nát? Con thật bối rối và lúng túng. Linh mục Enrico Suso ôn tồn đáp, thưa bà, tôi kính trọng mọi phụ nữ, bởi vì mỗi phụ nữ nhắc tôi nhớ đến Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, mẹ Thiên Chúa, đứng tôi hằng mang ơn. Đức mẹ đã bầu cử cùng Thiên Chúa ban cho tôi không biết bao nhiêu ơn lành. Người đàn bà cảm động, chắp đôi tay trước ngực như cầu nguyện và nói, thưa ngài, con sẽ cầu xin cùng Đức Trinh Nữ rất thánh Maria quyền năng, Đức Trinh Nữ mà ngài kính trọng và quý mến qua chúng con là phụ nữ, để Đức Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho các linh mục của Chúa thật nhiều ơn lành đặc biệt. Vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Joseph Mincenti, Tổng giám mục thủ đô Esztergom, kiêm giáo chủ Công giáo Hungary, dành riêng lòng quý mến sâu xa đối với các bà mẹ, mà tượng trưng là chính hiền mẫu của ngài. Nói về người mẹ, Đức Hồng Y không ngần ngại mô tả. bà là người quan trọng nhất thế giới, bà không cần khoe khoang là có công xây dựng nhà thờ chính tòa Đức Bà. Tại sao? Thưa bởi vì bà xây dựng một cái gì lộng lẫy hơn ngôi nhà thờ chính tòa. Bà xây dựng nơi ở cho một linh hồn bất tử, tức là thân xác bé nhỏ của đứa con bà mang trong dạ. Các thánh thiên thần cũng không hề nhận đặc ân như thế. Các ngài không thông phần vào quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa như các bà mẹ. Chính các bà mẹ mới cho ra chào đời những đứa con được Thiên Chúa dựng nên để chung phần hạnh phúc với ngài sau này trên thiên quốc. Điều mà các thánh thiên thần không làm được thì các bà mẹ lại làm được. Các bà mẹ gần Thiên Chúa hơn bất cứ thọ sinh nào khác. Thiên Chúa phối hợp sức mạnh quyền năng sáng tạo của ngài với sức mạnh của các bà mẹ để hoàn thành tác động sinh ra con người. Tình yêu Thiên Chúa thật bao la khi trao ban vinh quang cao cả cho nhiệm vụ sinh thành của các bà mẹ. Trên đây là lời tán dương của Đức Hồng Y Joseph Mincenti dành cho các bà mẹ. Về phần mình, Đức Hồng Y Joseph Mincenti có một hiền mẫu thật can đảm thánh thiện. Bà là người mẹ đầu tiên xứng đáng lãnh nhận lời tán dương của Đức Hồng Y. Năm 1946, khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Esztergom, kiêm giáo chủ Công giáo Hungary, Đức Hồng Y Mincenti đã can đảm phản đối chính sách vô thần của ông Mátyás Rákosi, tổng bí thư đảng Cộng sản Hungary lúc bấy giờ. Khi nhà nước quyết định tịch thu tất cả các trường công giáo, Đức Hồng Y Mincenti đã ra lệnh đánh chuông tại tất cả các nhà thờ công giáo để tỏ dấu hiệu đau thương và phản đối chính sách bất công của nhà nước Cộng sản vô thần, dù biết rằng mình sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động bênh vực công bằng ấy. Quả thế, ba năm sau, ngày 8 tháng 2 năm 1949, Đức Hồng Y Joseph Mincenti bị tòa án Hungary tuyên phạt tù chung thân sau 5 ngày bị xét xử trong một vụ án ngụy tạo. Một thời gian ngắn sau khi Đức Hồng Y bị kết án tù chung thân, một ký giả đến phỏng vấn bà cố thân mẫu của Đức Hồng Y, người mẹ can đảm nói: "Tôi thường thắc mắc tự hỏi, sao Thiên Chúa nhân từ lại ghé mắt nhìn đến gia đình nông dân bé nhỏ nghèo nàn này để tìm thấy nơi đây một người con mà trong suốt cuộc đời linh mục và giám mục chỉ có một tình yêu và một ưu tư duy nhất, phục vụ giáo hội công giáo." Khi được hỏi bà có biết Đức Hồng Y Joseph Mincenti, con bà bị giam nơi đâu không, bà mẹ can đảm giữ thinh lặng một hồi lâu, rồi giơ tay chỉ bức ảnh rất thánh trái tim Chúa Giêsu và nói: "Chỉ mình biết Chúa rõ Đức Hồng Y bị giam nơi đâu, những người kết án ngài cũng biết rõ Đức Hồng Y đang ở đâu. Phần tôi, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho những người đã kết án Đức Hồng Y, nhưng bổn phận của tôi là giữ thinh lặng. Tôi chỉ thân thưa với duy nhất Thiên Chúa, đứng biết rõ mọi sự." Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mắc-theo: "Đức Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có Đức Mẹ Maria và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ Thầy, ai là anh em Thầy? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ Thầy, đây là anh em Thầy. Vì phạm ai thi hành ý muốn của cha Thầy, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Thầy."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài phục vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, người trẻ vốn đầy nhiệt huyết thường khao khát phục vụ tha nhân và phục vụ xã hội. Là người trẻ công giáo, chúng ta được mời gọi để phục vụ theo gương Đức Giêsu, phục vụ như Ngài và phục vụ chính Ngài. Được phục vụ người khác là ơn gọi của người Kitô hữu. Do đó có thể nói, ai không có tinh thần phục vụ và không khao khát phục vụ người khác, người ấy đang đánh mất ơn gọi nền tảng của người Kitô hữu. Vì chính Đức Giêsu đã khẳng định: "Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." Là người trẻ Kitô hữu, chúng ta có một gương mẫu phục vụ hoàn hảo, đó chính là Đức Kitô. Đức Giêsu phục vụ với tinh thần hoàn toàn vô vị lời. là con Thiên Chúa, nhưng Đức Giê-xu đã tự hạ mình làm người và sống phong phục Chúa Cha. Ngài làm người, phục vụ chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta. Ngài rao giảng, chữa bệnh, phục vụ mọi người. Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ với một động cơ duy nhất, đó chính là tình yêu. Văn hóa mà chúng ta đang sống đôi khi làm cho việc phục vụ trở nên tầm thường. Trong văn hóa bị tục hóa ngày nay, người ta đã sử dụng khẩu hiệu phục vụ để tìm kiếm tư lợi. Nhiều người phục vụ người khác chỉ để khoe khoang và nổi tiếng. Lối nghĩ này đã đi sâu vào nền văn hóa của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cộng đoàn Kitô hữu, các cộng đoàn giáo xứ và đôi khi là cả chính giáo hội. Chiêm ngắm thái độ phục vụ vô vì lời của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để xét lại thái độ phục vụ của chúng ta. Chúng ta đã mang tâm tình phục vụ vô vì lời như Ngài chưa? Chúng ta phục vụ người khác vì điều gì? Để được tiếng khen, lời cảm ơn, nổi tiếng hay đơn giản là chúng ta làm mọi việc chỉ vì trách nhiệm? Chiêm ngắm thái độ phục vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được mời gọi để chiêm ngắm thái độ phục vụ hết mình đến nỗi trao ban mạng sống vì chúng ta. Các tác giả tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giê-xu quên mình phục vụ, đứng trước nỗi khổ của đám đông chân chúng như đàn chiên không người chăn dắt. Trái tim Ngài luôn thổn thức. Người rất nhạy cảm trước những nhu cầu của dân chúng và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu chính đáng của họ. Người sẵn sàng đi đến nhà ông trưởng hội đường tên là Giai-rô để chữa bệnh cho con gái của ông sắp chết. Người sẵn sàng đến nhà viên đại đội trưởng ngoại giáo để chữa bệnh cho đầy tớ của ông. Người dành toàn bộ thời giờ cho công việc rao giảng tin mừng và chữa mọi bệnh hoàn tật nguyền trong dân, đến nỗi không có giờ lo cho bản thân mình. Qua thái độ phục vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta phần nào hiểu được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chỉ khi có tình yêu thực sự, chúng ta mới có thể dấn thân phục vụ tha nhân hết mình. Chúng ta được mời gọi để xét lại thái độ phục vụ của chúng ta. Chúng ta hãy tự vấn chính mình, đã bao nhiêu lần trái tim của chúng ta thổn thức trước nỗi đau khổ của tha nhân? Khi nghe lời mách bảo của con tim, chúng ta có mau mắn đi đến phục vụ tha nhân hay chưa? Lắm khi chúng ta vẫn còn chần chừ và do dự, chúng ta muốn lảng tránh vì sợ mệt và thiệt thòi cho bản thân. Xin Chúa cho chúng ta can đảm phục vụ như Đức Giê-xu đã phục vụ. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng khi chúng ta phục vụ tha nhân, chính là chúng ta đang phục vụ Thiên Chúa. Tha nhân chính là hình ảnh của Thiên Chúa, và qua tha nhân chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân chính là thước đo tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Vì nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà họ không trông thấy. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ không hỏi, con đã giữ bao nhiêu thánh lễ, đọc bao nhiêu kinh nguyện, mà người sẽ hỏi, con có cho người đói của ăn, người khát của uống, người rách rưới đồ mặc hay không? Như thế, qua tha nhân chúng ta có cơ hội phục vụ chính Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có thể trở thành Kitô hữu đích thực khi chúng ta dấn thân phục vụ anh chị em mình với tình yêu và sự chân thành của con tim. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến làm người và phục vụ chúng con. Chúa đã phục vụ chúng con cho đến chết và chết trên thập giá. Trong thế giới hôm nay, vẫn còn nhiều người đói khát và lạnh lẽo. Đói vì thiếu của ăn, khát vì thiếu nước uống, lạnh lẽo vì thiếu tình thương. Xin Chúa đổi mới trái tim con. Xin cho con biết thổn thức và rung động trước nỗi khổ của người khác. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người yếu đuối, bệnh tật và bị bỏ rơi. Amen.
Về đâu con đi tìm Ngài? con vơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào xin thương một đời lắm lo. Xin mở mắt con hé đủ mê để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hỏi cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình.
Chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban tòa thánh tham chiếu về viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để làm cho cơ quan này phù hợp hơn với sứ mạng của Giáo hội Hoàn Vũ và với tòa thánh. Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, chào mừng đường hướng chỉ đạo của Liên hiệp Âu Châu về việc thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hoặc xác tín. Roma, Ủy ban liên lạc giữa Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ lên án những gì đang xảy ra tại Syria, những vụ giết nhiều người vô tội và kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cảnh đổ máu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.